Hồi nhỏ Pháp Hòa nhớ có một vị ấy, người ta than một câu như thế này: thời mạt pháp tà cao hơn chánh, buổi hạ quân ít thánh nhiều phàm. Hồi nhỏ Pháp Hòa hay nghe ông bà hay nói câu đó đó. Để làm chi? Để muốn nói với chúng ta rằng cuộc sống này á, đến cái lúc mà con người cái sự tu tập nó giảm rồi, rồi con người bây giờ chỉ biết lo vật chất kim tiền, nhưng mà người ta không nghĩ đến cái đạo đức. Hồi nghèo á thì đạo đức cao, mà cái hồi giàu rồi cái đạo đức nó giảm, nó lạ vậy đó. Tại sao biết không? Tại cái thời mà cái thời nghèo khổ thì con người người ta sống bằng cái tình, còn khi người mà nhiều của quá người ta sống bằng cái gì? Sống bằng tiền. Người ta nhìn nhau bằng cái ăn mặc. Có nhiều khi á, cái người đó tốt xấu không biết. Thấy người nào ăn mặc đã quánh giá người ta. Cho nên quý vị nhớ là gần đây đó, giống như người ở hải ngoại mình đó, bây giờ mình ở đây riết đó, tự nhiên mình ăn mặc cũng bình thường. Trừ khi nào mình đi tiệc tùng gì dữ lắm mình mới ăn mặc một cái bộ đồ cho nó có vẻ nó sang trọng. Chứ còn thậm chí bây giờ mình đi chơi, đi travel, nhiều khi bộ đồ mình nó cũng xề xòa lắm. Mà cái người bên phía Á Đông á, thì ta sống theo kiểu kia quen rồi. Hễ đi chơi là phải mặc đồ cho xịn. Cho nên mà hễ người nào mặc đồ mà thường thường vô, nó quánh giá bằng cách là nó không dòm. Một hôm trước Pháp Hòa đi, hai cô chú đó mặc cái quần sọt á, bình thường vậy đó, nó mặc đồ thường vậy thôi. Vô tiệm cái là ông hỏi cái máy chụp hình này nhiêu, cái ông đứng bán á, ông nói đừng có hỏi, tôi nghĩ anh mua không nổi đâu. Nói vậy đó. Thì cái người kia mới nói á, anh làm ăn mà anh khinh người như vậy á là anh không có làm ăn được. Anh đừng có nhìn người ta qua một bộ đồ mà người ta anh đánh giá. Đúng không? Thật ra nhiều khi trong cuộc sống của chúng ta, cái hồi xưa các vị hay dùng cái từ là thượng nguyên với hạ nguyên đó, là để nói đến cái chu kỳ, cái thời gian mà con người sống, cái đạo đức nó, cái tình thương, cái đạo đức nó giảm đi. Và các vị hay dùng cái từ như vậy: thời mạt pháp tà cao hơn chánh. Mạt pháp là gì? Theo quan niệm là trong Phật pháp á, Phật pháp nó có ba thời kỳ: một là chánh pháp, hai là tượng pháp, ba là mạt pháp. Chánh pháp á, là cái thời kỳ thiền định kiên cố, nghĩa là con người sống ai cũng biết tu tập, và người ta chỉ cần tu tập là người ta có sự thành tựu lớn. Tại sao? Tại vì cái thời đó thiện tri thức rất là nhiều, đặc biệt là Đức Phật cận bên, có gì thì người ta hỏi nó dễ. Không, mà hơn nữa đó, khi mà mình tu tập á, mà mình giảm đi những cái không liên quan đến sự tu tập, lúc nào nó cũng hay hơn. Pháp Hòa nói ví dụ vậy nè: mình muốn học bài, mà bây giờ ở tivi kế bên, bên internet mở kế bên, bên học thuộc không? Thấy ngồi thì cũng học đó, nhưng mà cái sự chú tâm nó không thể nào mà 100% được. Mà bây giờ mấy đứa nhỏ nó học bài mà đông tay nó đeo cái headphone nghe nhạc, tivi thì mở, tay thì nghe nhạc, phone đó check nhắn tin liên tục, làm sao nó đủ cái focus được. Nội cái ăn cơm thôi mà bây giờ cũng không còn ăn cơm một cách nghĩa là chú tâm nữa. Hồi xưa là gia đình ngồi ăn cơm với nhau, nhìn mặt với nhau nói chuyện. Giờ ăn cơm nhưng không nhìn mặt, nhìn phone đúng không ạ? Nhiều khi nó thấy bữa cơm ngon quá, cầm phone nó chụp cái kịch, xong nó quăng lên Facebook liền. 2 phút sau coi nó có ai nhắn gửi gì không. Rồi thí dụ như người nào mà người ta phone, người ta nhắn vô, ta nói ngon quá he. Kể là mình nó thấy vậy rồi thì nó phải trả lời liền. Nói ăn không, lát ghé. Nghĩa là ăn cơm với người đang hiện thực, nhưng mà không có nói chuyện với người trước mặt, nói chuyện với người ở đâu á. Thật ra mình mới thấy rõ ràng là cái sự chú tâm nó bắt đầu nó giảm. Rồi bây giờ á, con cái mình nhiều khi nó nói chuyện với mình mà nó không có nhìn mặt, và cái câu chuyện nó không trọn vẹn là vì sao? Nó bận nhắn tin với bạn đó. Nó trả lời mình nhưng mà cái tâm nó không hết lòng hết dạ ở trong câu nói đó. Thật ra mình mới biết rõ ràng là cái gì mà nó tăng trưởng thì nhất định nó sẽ bị chi phối. Cho nên cuộc sống mà mình lo cái đó nhiều quá. Ở đây đạo Phật không có chỉ cho mình là đừng có mấy cái đó, không phải. Nhưng mà chúng ta thiếu đi cái chánh niệm, cái tư duy để chúng ta biết rằng lúc nào sử dụng nó, lúc nào cất nó qua bên và lúc nào không cần. Mình không làm được cái đó. Và chính mình không làm được cho nên nó mở suốt 24/54, mà cái gì nó mở riết nó mau hư. Không, thỉnh thoảng phải on rồi thỉnh thoảng phải off chứ. Thỉnh thoảng giống như cái microphone vậy, mình không tắt nó hẳn, nhưng mình không mở nó on mà mình mute nó, thì nó sẽ ở một cái mức trung bình. Cho nên khi mà cái điện thoại nó hết thì mình chạc, khi nó đầy thì mình lấy ra. Đạo Phật không có chỉ cho mình cái cách sống là không có biểu là mình từ giả hết mấy cái đó, không phải. Rồi có nhiều người hiểu lầm rồi nói đạo Phật dạy cho con người coi như là không có tiến bộ. Nhưng mà đạo Phật á, thì hướng dẫn cho chúng ta biết quân bình trong cuộc sống. Cho nên tại sao có thượng nguyên, có trung nguyên, có hạ nguyên, là để nói đến một mỗi cái chu kỳ của cuộc sống này. Và nếu con người mình không có nhận chân được cái đó đó, bất cứ thời kỳ nào dù thượng nguyên anh cũng phải giữ cái mức trung bình, dù trung nguyên thì anh cũng giữ trung bình, mà dù hạ nguyên thì tâm anh cũng trung bình, thì nguyên nào cũng được hết, nhưng mà tâm anh ở cái trung bình. Ví dụ hôm nào mình ăn cơm thiệt ngon, ăn vừa no cái nó khỏe, mà bữa nào ngon quá cái ăn gì, ăn lố cái ăn lát phát ách, ăn mệt muốn chết, thấy không? Tại vì sao? Tại mình dễ dàng bị chi phối bởi cái ngon. Rồi hôm nào mà ăn mà ngã ngớn ăn không ấy là biết rồi đó, nghe sao biết không, dở quá. Thật ra mình, chúng ta là hễ cái gì ngon là chúng ta quá lố, mà cái gì dở là chúng ta bỏ, chúng ta không ấy. Nhưng mà cái thực tập của chúng ta là ngon, trung bình hay dở, mình ăn vừa chừng bữa ăn của mình là nó khỏe. Mình giữ được cái tâm đó. Thí dụ mình thấy người nào mà sang trọng giàu có cái mình tiếp đãi khác, mình thấy người nào lè phè cái mình tiếp đãi khác, tâm mình phân biệt. Mà cái tâm mình phân biệt là thế nào mình cũng sẽ bị phê phán. Người đó chỉ ngó người giàu thôi, chơi với người giàu thôi, còn cỡ như mình là làm gì có cửa. Mình bị người khác phê là bởi vì chúng ta không giữ được cái tâm trung bình của mình. Vì vậy mà một trong những cái cách giữ trung bình đó, đó là lý do tại sao khi Phật tử về chùa, trong Phật giáo Việt Nam đặc biệt là chúng ta ngồi ở dưới đất. Là bởi vì sao? Anh giàu có, anh như thế nào, bình đẳng với nhau hết là ngồi dưới đất. Trừ trường hợp người nào có bệnh, chân yếu vân vân, thì các vị đó ngồi ở một cái chỗ do cái bệnh, do bệnh duyên, do cái hoàn cảnh cơ thể. Chứ còn nếu bình đẳng thì các vị ngồi dưới đất hết. Ví dụ vậy đó. Rồi tại sao mình phải chế ra cái áo tràng để cho mọi người mặc? Anh mặc áo tím, áo xanh, áo vàng, áo đỏ, áo rách, áo gì không biết. Nhưng mà khi vô tới chùa rồi thì mọi người cùng một cái áo tràng với nhau, để giảm đi cái tâm phân biệt. Mà thông thường Phật tử đi chùa, cơ thể mình, trên người mình hay là quần áo mình mặc đơn giản, để chi? Để lúc ngồi rảnh với nhau khỏi cần xòe khoe gì hết, và không cần phải định nghĩa hôm nay chị đẹp quá, anh sang quá. Đi chùa là mình đơn giản. Mà hãy mình vô khóa tu rồi thì tất cả lại nó càng đơn giản hơn nữa. Vậy thì tại sao chúng ta tụng thời kinh trong cái lễ này? Thật ra hạ nguyên nó không nằm trong Phật giáo. Cái lễ rằm tháng 10 này nó không phải là một cái lễ gì của Phật giáo hết. Nhưng mà quý vị nhớ là đạo Phật á, là biết ứng dụng mọi pháp để biến cái pháp đó thành Phật pháp. Thật ra mượn cái rằm tháng 10 này cúng ở trong chùa, và nhờ đại chúng đi chùa tụng thời kinh nghe bài pháp để chi? Hạ nguyên rồi. Sáng nay Pháp Hòa thấy nhiều người cũng hạ nguyên lắm. Tại vì sao? Tại vì mình biết rằng ở cái độ tuổi mình tới một lúc nào rồi là mình muốn gượng gượng không nổi. Muốn gượng lắm, muốn tiến lắm mà tiến hết nổi rồi. Lòng muốn tiến mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, nói nhỏ nhỏ như mình: tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Mình nói với mình là mình còn mình muốn trẻ mình, nhưng mà cuộc sống sự thật là ở một cái tuổi đó rồi tự nhiên con người hết sức. Hồi xưa là mình có thể ngủ bất cứ lúc nào mà ngủ rất nhiều, tự nhiên đến một cái độ tuổi nào rồi ngủ ngày nhiêu 3 tiếng 4 tiếng là hức, chứ không còn ngủ nhiều như hồi mình còn trẻ nữa. Và thậm chí tự nhiên hồi xưa là ngủ ngon lành, giờ tự nhiên lâu lâu nó có mất ngủ một bữa, lâu lâu cái tự nhiên cả đêm không ngủ được, dù không lo không nghĩ gì hết. Chừng những cái chuyện như vậy thôi là biết là cơ thể mình đã đến lúc hạ nguyên rồi, phải không? Mà khi mình biết rằng cuộc sống mình á, trung nguyên là qua rồi đó nha, trung nguyên là qua rồi, đã đến lúc hạ nguyên rồi đó. Khi mà mình thấy trên đầu mình bắt đầu tóc bạc, râu bạc và da bắt đầu nó nhăn nheo, mình làm bây giờ cái hình này mình nhìn mình chụp ra mình thấy là mình bắt đầu đứng tuổi rồi đó, thì mình biết rằng mình đang ở cái thời kỳ trung nguyên và tới chuẩn bị đi tới hạ nguyên, chứ không thể trở về cái thượng nguyên được. Vậy thì tụng một thời kinh hay cúng bày để tượng trưng cho cái gì? Để tượng trưng rằng dù bất cứ nguyên nào, mình ráng giữ mình cho trung bình. Giữ trung bình là gì? Tâm mình không có nao núng bởi những cái cảnh duyên, bởi vì đây là cái sự thật, các pháp nó đang diễn biến như vậy. Cho nên ngài Vạn Hạnh Thiền Sư, ngài dùng cái chữ nhậm vận, nhậm vận thạnh suy vô bố úy. Có nhiều cách dịch lắm, có nhiều người, có nhiều vị dịch là thấy việc đời đi mãi, hay có nhiều người sẽ dịch là gì đó, thân như bóng chớp chiều tà, cỏ hoa tươi tốt thu hoa rụng rời, xá chi suy thịnh sự đời, nhậm vận thịnh suy, không có sợ, thấy đời lên xuống lòng không sợ. Rồi có người nói thấy, có người nói suy nghĩ tất cả sự vật, ngồi yên để sự vật nó đi ngang, nó đi ngang. Mình ngồi yên để mình thấy mọi việc nó đi ngang. Quý vị nào hôm nào mình đi downtown, mình đứng ngay một chỗ thôi mà mình thấy mọi việc nó đi ra trước mắt mình vậy. Mọi con người đi qua đi lại vậy. Chỉ có khi nào mình dừng lại mình mới thấy được những cái điểm đó. Hồi đó đó mình còn trẻ đó, mình hăng lắm. Cái gì không đúng là mình bụp liền. Thời gian sau cái bắt đầu mình ở cái tuổi mà tuổi trung niên á, bắt đầu mình dừng lại. Biết rồi. Tại sao biết không? Bụp, người ta bụp lại chứ ai dễ gì để cho ta đâu có dạy gì. Cho nên rồi mình thì sức thì yếu, mà bụp người ta hai cái người ta mạnh hơn, ta bụp tới bốn cái là ba phần là lỗ. Thôi sau này biết không, ai mà nói gì không phải nhắm thôi, nó tự bo con quá thúc tai lại. Lúc này thượng quân rồi đó. À, mình hạ quân rồi, mà từ cái hạ quân mình sống bằng cái kinh nghiệm. Khi mình còn trẻ đó mình rất là hăng, mà khi mà đến cái tuổi trung bình rồi bắt đầu mình điềm đạm, và đến cái tuổi già rồi mình sống bằng cái sự tĩnh lặng. Hồi nhỏ mình thích lễ lộc lắm, mà đến một thời gian rồi là thôi giờ có cũng được, không có cũng sao. Mà tới tuổi già rồi càng yên lắng càng thích. Tại sao? Tại vì bắt đầu đến cái tuổi đó rồi thì mình thấy rằng sự tĩnh lặng mới là cái rốt cuộc. Hồi Pháp Hòa mới ở chùa, hay là mình mới vào trong chùa mà tổ chức lễ lộc là mình thích lắm. Tại sao? Với đông đảo nó vui. Đến bây giờ rồi á, thôi có cũng được, không có cũng sao. Bắt đầu biết ngán rồi. Cho nên có một vị thiền sư ngài diễn đạt cái chỗ mà đón giao thừa của ngài. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không. Lúc nhỏ mình còn chưa có hiểu được cái chỗ cao siêu đó. Thuở nhỏ chưa từng hiểu sắc không, xuân về cảm thấy rộn trong lòng. Lúc trẻ là mình sống theo cái tài liệu đó đó, phải không? Nhưng mà đến khi mà tuổi già bắt đầu thấm á, chiếu trải vườn thiền đón ánh hồng. Giao thừa không cần phải pháo nổ, không cần phải múa lân nữa. Tôi chỉ cần một cái gối, tôi ngồi lặng lẽ trong thiền đường thôi, tôi cũng là một hình thức đón xuân đó, trong cái tĩnh lặng, cái nhẹ nhàng đó. Và chính mình bây giờ cũng vậy. Bây giờ ví dụ bây giờ hồi mình hồi nhỏ đó, biểu mình ăn cơm với nước trà dễ gì mình ăn. Trời ơi, tôi thấy mấy bà cụ mà ăn cơm với chuối là tôi quải rồi. Nhưng mà tự nhiên đến một lúc mình hết răng rồi, bây giờ thấy chả giò là biết ngó đó thôi. Thấy bắp là biết ngó thôi, thí dụ vậy đó. Và già rồi bắt đầu thích gì biết không? Ăn khoai lang, ăn chuối. Hỏi sao vậy? Mềm dễ ăn. Nhưng mà hồi trẻ kêu mình ăn không? Không. Tại vì đối với mình trẻ là mấy cái này ăn ngon lành gì đâu mà ăn. Và hồi đó mà thấy người ta nấu thức ăn mềm rui là không ăn nổi, sợ lắm. Rồi khi mà em chưa đến tuổi đó nha, đừng em nói vậy tưởng em giờ thích đồ mềm. Mai bốn cái dịu luộc mềm rụi cho ăn chắc chết. Nhưng mà không phải nói đây quý vị để ý có phải không? Khi mình trẻ là mình thích những cái món giòn, món ngon, thậm chí là ăn dầu ăn mỡ, ăn đồ chiên là rất ngon, rất thích. Đến một lúc nào đó cái tuổi của mình rồi là thấy là sợ. Có nhiều người lớn tuổi rồi là ăn chè vô cái là đường nhiều rồi là tối khó ngủ. Thấy không? Mà hồi trẻ mình ăn chén chè tỉnh bơ. Thậm chí trẻ hồi lúc trẻ trước khi mà đi ngủ là phải ăn một bụng cho no nê, mà no ngủ mới ngon. No ngủ mới nê. Bây giờ là nhiều khi ăn no quá ngủ không được. Và thậm chí hồi đó mình nằm xuống là mình ngủ, bây giờ nằm xuống phải một thời gian sau mới ngủ. Mà thưa đại chúng, nằm xuống mà 5-10 phút sau, nửa tiếng sau ngủ là còn phước đó nha. Có nhiều người nằm xuống cả đêm mà không ngủ được nữa, là mình biết rồi. Vậy thì một ngày cũng có 3 thời, sáng, trưa, chiều. Một tháng cũng có đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng. Một năm cũng có đầu năm, giữa năm, cuối năm. Thì con người mình cũng có 3 thời kỳ là gì? Thanh niên, trung niên, rồi lão niên. Và cuộc đời này nó cũng 3 thời kỳ vậy đó. Thời kỳ hưng thịnh, thời kỳ trung bình và thời kỳ của sự sa sút. Và cuộc sống của chúng ta không ai mà không trải qua 3 thời kỳ. Có những lúc mình rất có tiền, có những lúc mình đủ ăn đủ xài, và có thậm chí có những lúc đồng không có dính túi. Có những lúc tiền rủng rỉnh trong túi, mà có những lúc cái tay mình nó rủng rỉnh thôi chứ còn không có đồng nào trong giỏ. Có những lúc tiền mình có rất là nhiều, mà có những lúc kiếm một đồng không ra. Thật ra cuộc sống là như vậy. Cho nên chính thấy được những cái điểm đó, thấy những cái điểm đó rồi chúng ta tự ý thức. Ví dụ như hồi đó mình nhớ nhiều việc lắm, bây giờ tự nhiên sao nó quên. Và có những cái mình quên một cách rất là kỳ cục, như quên mà mình không chấp nhận được. Cái anh Phật tử đó mình mới hỏi tên ảnh xong, nói chuyện ta ngon lành vậy, quay qua 5 phút sau không nhớ nổi tên gì, không nhớ nổi ông tên gì. Mà bây giờ mình nói ra mình quê chết. Nói ra mình quên tên ảnh mà mình quê, là tại vì mình mới hỏi tên người ta, nói chuyện ngon lành mà không nhớ nổi người đó tên gì. Rồi đâu chừng ngày sau hay nửa ngày sau mới nhớ được cái tên của người đó. Thì mình biết rằng nhiều đó thôi là mình biết là mình đã tới đâu rồi đó ha. Mình đã tới thời lúc có nhiều người ta hạ quân sớm lắm đó. Tại sao biết không? Đi nhanh thì mau về chứ gì đâu. Mình sử dụng nhiều thì cái đó nó hết thôi. Vậy thôi. Cho nên cái bài á, quý vị nhớ cái bài không? Cảnh đời như đá mài dao, cả hai mòn hết có nào bền lâu. Cục đá mài dao mình nghĩ đời nào nó mòn phải không? Nhưng mà nó sẽ mòn. Mặc dù cây dao và cục đá mài, hai cái nó một trời một vực vậy đó, nhưng mà đừng lo, trước sau gì cục đá mài dao nó cũng sẽ mài mòn. Cảnh đời như đá mài dao, thấy không? Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời khó nổi thở than, khác nào một đám rừng hoang mịt mù. Cảnh đời như lửa đốt dầu, cháy mau thì hết, có đâu còn hoài. Mình thắp nó nhiều thì nó mau tàn thôi. Cảnh đời nghĩ luống bi ai, khác nào hoa nở rồi mai hoa tàn. Cảnh đời như là ở cái bãi cát vậy đó, mình xây dựng một cái tòa lâu đài lên, nhưng mà một cơn nước đi ngang thì tất cả lâu đài đó nó sụp đổ hết. Cho nên có một người đó, người ta đã thấm thấu được cái chỗ đó, phải không? Em ơi, lâu đài tình ái đó chắc đâu có trên trần gian đâu. Tất cả những lâu đài đó nó nằm trên cát thôi. Một cái cơn nước đi ngang thì nó sẽ hết. Cho nên á, trong Phật Pháp á, khi chúng ta làm một cái gì nó đều mang một cái ý nghĩa thâm sâu ở bên trong. như là cái lễ hạng quân này. Cái rằm tháng 10 này thật ra trong Phật Pháp thì nó không có, nhưng mà người Á Đông chúng ta đã quy định cúng một năm ba rằm, và nhà chùa đã tiếp nhận ba cái rằm này để trở thành ra ba cái, để trở thành ra một bài pháp cho tất cả chúng ta, để chúng ta quán chiếu. Con người mình cũng đã đến lúc. Có những vị hồi trẻ hoạt bát lắm, nhưng mà bây giờ về già rồi là ngồi không có còn nhúc nhích, không có còn gì nữa. Chờ hồi sáng này Pháp Hòa cũng thưa đại chúng vậy đó. Mới đây là mới ngày hôm bữa Pháp Hòa đi vừa ở bên Nhật về buổi chiều tối. Sáng ngày hôm sau, mấy tiếng đồng hồ sau là Pháp Hòa đã ra phi trường bay nữa rồi. Bay đi hồi bữa chiều thứ tư. Rồi về lại đây hồi khuya thứ sáu. Rồi ở đây ngày thứ bảy chủ nhật làm lễ, đây 3 giờ chiều ra phi trường lại. Rồi qua tới Mỹ, bay suốt đêm qua tới bển 5 giờ sáng. Xong công việc rồi là 5 giờ chiều thứ hai ra phi trường về lại. Và quý vị biết là mình đi mây về gió kiểu vậy đó. Và có những lúc công việc của mình gấp rút á, mà gặp cái người mà người ta cứ đi chậm chậm trước mặt mình là mình muốn lấn đi cho nó rồi, biết không? Nhưng mà những lúc như vậy các Pháp Hòa dừng lại, Pháp Hòa suy nghĩ, mai mốt này mình cũng sẽ như vậy rồi, ai chờ mình và ai lấn mình. Pháp Hòa suy nghĩ như vậy cái tự nhiên Pháp Hòa dừng lại, mà mình dừng bằng thật sự bằng cả cái tâm niệm tu tập của mình, chứ không phải là tôi ráng tại vì hồi lúc mà mình phải lui lại là mình bằng cả một cái quá trình mà phải lui. Nhưng mà khi mà mình có tư duy, có quán chiếu, có một chút tu tập trong đó thì tự nhiên vẫn là cái chậm lại nhưng mà khác. Pháp Hòa ví dụ như mình lái xe đó, mình đang lái về cái người kia lấn ra xe mình, cái niệm đầu tiên là gì? Bực lắm. Và có nhiều người không có kềm chế được cái bực là mắng cho nó một câu, theo như phim Tàu nghe, đi đầu thai hả? Phim Tàu mà ai mà lái xe ẩu mà đang lái nó nhào ra nó đi bộ vậy, cái mình quay cửa kiến xuống chửi nó một câu, mày muốn đi đầu thai hả mày? Rất là bình thường của thế gian. Nhưng mà khi mà mình có sự tu tập rồi á, thôi chắc người ta có chuyện gấp, chắc người ta có chuyện gấp. Mình gấp làm gì, mình hơn làm gì chỉ một chiếc xe, mà trong khi đó mình cũng phải sau lưng cả ngàn chiếc xe chứ mình có hơn gì đâu. Cho nên nhiều lúc đi sắp hàng cái có những vị biểu, thầy này ráng lên trước này, ra lên ông này thôi. Trước có một người mà đứng sau lưng cả ngàn người cũng vậy thôi à. Thật ra nhiều khi mình có một chút vậy. Cho nên cái cách của Pháp Hòa tu tập á, là để làm sao mình an nhàn được dưới mọi cảnh á, mình quán chiếu bằng cách như vậy. Pháp Hòa ví dụ như nhiều lúc á, mình phải làm việc gì cho ai mình cực lắm, mệt lắm. Nhưng mà cái tâm này là mình sẽ khởi lên, mình được cơ hội phụng sự kết duyên lành với chúng sanh. Tất cả việc gì chúng ta làm là kết duyên với họ, chứ không hề có phục vụ ai, không hề có tôi đòi cho ai cả. Phục vụ kết duyên. Mà mình kết duyên như vậy á, thì duyên duyên bất tiệt. Có đời nào mình mất duyên đâu. Đi tới đâu mình cũng không được người này lo thì cũng người khác lo. Tại sao có những người người ta cần, người ta muốn người ta tới mà không ai tới hết, mà còn mình bao nhiêu người ta tới người ta nhờ. Phải có cái duyên. Phải có cái duyên. Cho nên quý vị thấy không, mấy vị Phật Bồ Tát á, sợ mất duyên với chúng sanh lắm. Ông nào cũng phát nguyện chúng sanh vô biên thệ nguyện độ hết. Còn mình sẽ phát nguyện khác, chúng sanh dễ thương con mới độ, chúng sanh dễ ghét để người khác độ. Cho nên cái ông thầy mà ông phục nguyện, ông hồi hướng đó, phổ nguyện pháp giới chúng sanh đồng thành Phật đạo. Bà thí chủ bà khiều cái áo ông thầy, thầy hồi hướng nhiều quá rồi, chồng con hưởng nhiêu. Thầy tụng con thời kinh, thầy hồi hướng cho chồng con, rồi cuối cùng thầy nói hồi hướng cho tất cả chúng sanh nữa, rồi con sợ nhiều một ít quá rồi chiêu rồi chồng con hưởng gì. Ông thầy cũng nói không sao đạo hữu, mình mở cái tâm lòng mình rộng như vậy á, phước lớn lắm. À bà nghe cái bà khoái liền, bà nói vậy vậy đi cũng được, nhưng mà thầy nhớ chừa cái bà hàng xóm ra. Cho là pháp giới chúng sanh là ai cũng được trừ cái bà hàng xóm. Cho quý vị nhớ câu chuyện mà Tôn Ngộ Không mà leo lên trên trời mà mượn cái lòng bàn chụp sư phụ mình lại đó, nhớ không, trong cái phim Tây Du Ký á. Khi mà cái chùa đó đốt cháy hết rồi, sợ sư phụ bị cháy, mượn cái lòng bàn. Đó là để nói lên cái tâm niệm. Nghĩa là cũng còn chút tu chứ chưa có thành tựu được là mình vẫn của tôi. Cho nên có chữ của trong đó, đó là nó khổ. Cho nên không rồi có một vị mới nói thầy tôi. Cái một đạo hữu khác mới nói nhớ là thầy tôi thôi nha, đừng có thêm chữ của ở giữa nữa, cái nó tách. Thầy của tôi. Mà cái gì có của trong đó đó, chữ của ai đó là nó khổ. Còn thầy tôi tức là my teacher thôi, thấy không? Còn nếu mà có chữ của là of me mà không phải of của người khác, cái đó nó nguy. Cho nên là thôi thì hôm nay trong cái buổi sinh hoạt này, Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng là cái sự tu tập của chúng ta tùy theo cái sự quán chiếu tư duy. Và tất cả các pháp, mọi hiện tượng trên thế gian này là một pháp chứ gì. Mà khi chúng ta có một pháp, có Phật pháp rồi đó, thì chúng ta sẽ biết nhìn các pháp, tiếp nhận các pháp và chuyển hóa các pháp. Người đó người ta đưa cho mình một ký gạo, mình biết nấu ăn thì có thể xay gạo làm bột, có thể nấu cơm, có thể nấu cháo, có thể làm ra các món ăn do cái túi gạo đó. Còn không biết nấu ăn thì người ta đưa túi gạo, và thậm chí ta đưa luôn cả những vật khác cũng không biết làm. Cũng như thế, chỉ cần chúng ta nắm được cái then chốt của Phật pháp là chánh niệm, tư duy, chánh tư duy, chánh niệm, thì bất cứ cái gì người ta trao cho mình, mình đều tiếp nhận một cách chính đáng. Dù cái pháp đó không hay, nhưng mà mình thấy, mình tư duy, mình thấy rằng tại vì người đó không có pháp nào khác hơn pháp này, thì bây giờ quan trọng là mình, quan trọng là mình tư duy như thế nào, mình chuyển hóa này như thế nào. Khi mà chúng ta có chánh tư duy, có chánh niệm, cho nên trong cuộc sống của chúng ta, cái thực tập rất là gần gũi và rất thiết thực là chúng ta phải nhận diện được cái giây phút hiện tại. Pháp Hòa bây giờ là mình tập an trú giây phút hiện tại, thì năm sau cái mình già thêm một tuổi, mà mỗi thằng thêm một tuổi á là mình già thêm chút, chứ không có thể nào mà trẻ hơn được. Mà nếu ai gặp mình mà nói trời ơi lúc này trẻ ghê nha, đó chỉ là ai ngữ thôi. Ai ngữ thôi. Nói vậy cái mình cười, cái thấy mình tươi. Còn lúc này trời sao lúc này cái gì già háp vậy, tôi già rồi. Cái mình nghe người ta khen chê mình già. Từng rồi Pháp Hòa đi giảng, có một cái sư cô kia, trời ơi trông thầy trẻ hơn trong băng nhiều nghe, năm nay 50 chưa, trời mới nghe câu đầu được được. Câu thứ hai hỏi năm mấy chưa, 50 chưa, muốn đi hát cả lương cho rồi. Đã về, đã tới, bây giờ ở đây, here and now. Tiếng Anh nó cũng có dịch cái bài đó, I have arrived, I am home, in the here and in the now. Bây giờ và ở đây. Cho nên mình có thể mình kiếm một cái thư pháp, viết chữ là bây giờ và ở đây. Mình treo ở đâu đó để nhắc nhở mình bây giờ và ở đây. Thí dụ quý vị lái xe thì mình có thể mình tập trung chánh niệm, mình lái xe cho thật cẩn thận, bây giờ và ở đây. Cái chuyện mình trễ tiệc không có sao, tới trễ 5-10 phút cũng còn một vài món. Mà nếu gấp quá lỡ có chuyện gì xảy ra, không có món nào. Mà lúc đó chỉ có nguyên mâm thôi. Ở bên Bhutan á, Bhutan là một đất nước hiện tại bây giờ còn được gọi là một đất nước hạnh phúc nhất trên thế giới. Và Bhutan hiện tại bây giờ là một đất nước không có cái đèn đỏ đèn xanh nào hết. The only country that have no traffic light. Tại sao quý vị biết không? Khi Pháp Hòa qua bên đó thì Pháp Hòa đi trên đường thì Pháp Hòa biết là cái đèn xanh đèn đỏ của họ là gì, tức là những cái câu nhắc nhở để người ta chậm lại. Ví dụ như trên đường đi họ để một câu như thế này: tôi biết bạn đang gấp về, nhưng đừng vì thế mà làm người khác không được về nhà. I know you are rushing home, but not because of that you make others cannot come back home. Nghĩa là có tai nạn xảy ra thì mình gấp mà mình lại làm người khác không được về nhà. Thì khi mình thấy câu đó tự nhiên mình khựng lại, mình lái chậm lại. Đi đằng xa một khúc nữa: life is short, do not make it shorter. Cuộc đời vốn đã ngắn, đừng làm nó ngắn thêm. Mà dọc ở trên đường, dọc ở trên đường của tất cả nước Bhutan đều có những cái câu như vậy, mà câu nào cũng rất là hay, câu nào cũng rất là hay. Ở đây Mỹ có câu think and drive, suy nghĩ và lái xe, nghĩa là anh hãy suy nghĩ cho kỹ, không, và don't drink and drive. Mình phải tư duy, quán chiếu mình đang lái xe hơn là mình uống rượu mình lái xe. Think and drive, don't drink and drive. Thỉnh thoảng những cái thành phố lớn xe cộ đông, người ta có mấy cái bảng như vậy. Thì thật sự ra có nhiều khi đèn xanh đèn đỏ mà cũng không thắng được chúng ta, phải vậy không? Đèn xanh đèn đỏ mà không thắng được mình là mình, nhiều khi mình gặp cái đèn vàng á, mình còn làm gì? Cố tình chạy lên cái nữa, rồi là lên luôn, lên trển luôn. Thành thử ra mình hay chơi tiến lên. Cho nên thưa đại chúng, là cái đèn, cái mục đích cái đèn để làm gì? Để cho chúng ta biết mà chúng ta điều chỉnh lại chúng ta trên cái độ lộ trình của mình. Thấy cái đèn vàng là lái chậm, thấy cái đèn xanh đi, thấy cái đèn đỏ là dừng, thấy cái bảng yêu là bảng nhường á, chúng ta lấy chậm ngó và đi. Chúng ta không cần ngưng, nhưng mà cái bảng tam giác đó là nhường rồi đi. Và cái bảng stop nghĩa là dừng, là ngưng hẳn trước khi đi. Và thưa đại chúng, những lời Phật dạy á, nó cũng giống như những cái đèn, những cái bảng trên xe vậy, trên đường vậy. Cuộc đời của chúng ta như một người đi trên một lộ trình. Nhưng mà chúng ta cứ nghĩ mình lúc nào cũng là một con đường, nghĩa là bằng phẳng đi tới, và chúng ta lái ngồi cho nó over speed. Nhiều khi ngồi trên xe nói chuyện, miệng nói mà chân đạp, hồi lố cây số mình không hay. Thỉnh thoảng có những cái đèn nó nhắc nhở. Thì trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, thỉnh thoảng có những cái gì nó xảy đến như những cái đèn nó nhắc mình hãy nên dừng lại. Ví dụ mình đang cao hứng nói chuyện cao lớn quá, tự nhiên có một người nó nói: chị ở trên lầu có người đang bệnh. Ồ, nhỏ lại, phải vậy không? Mình đang ào ào, có người tới nhắc mình câu cái mình chậm lại. Như vậy thì những người đó nhắc mình, của chúng ta cũng thế. Mình đang sống bằng bao nhiêu những cái buồn phiền, tức tối, giận tức, khổ đau, và thậm chí mình quên là mình không có ngày mai nhiều đâu, mình chỉ có bây giờ ở đây thôi, mà mình không biết trân quý nhau. Rồi cái tin tức là người kia hồi nãy đi ăn tiệc về với mình, bây giờ trúng gió qua đời. Cái tự nhiên cái tin của cái người đó mất, như một cái đồng, như là một cái đèn, nó khựng mình lại một giây phút nào đó để mình quán chiếu về lẽ thật của cuộc đời. Cho nên thưa đại chúng, mình tu theo Phật á, là mình tu ở mọi nơi mọi chốn, và tất cả trên đường đi những cái bản đó nó giống như là một cái lời pháp. Tại sao chúng ta phải lại sám hối? Đâu phải lại vậy cái hết tội đâu. Nhưng mà nếu không có cái lại này thì chúng ta chưa bao giờ thể hiện một chút nào một cái tâm tư hướng về sự ăn năn hối cải. Vậy thì cái lễ sám hối đó nó không làm cho chúng ta hết tội, nhưng nó có khả năng làm cho chúng ta biết dừng lại và quán lại mình, và một chút nào đó tâm thiện lành nó phát khởi và biết mình có lỗi. Con đã gây ra bao lầm lỗi khi nói, khi làm, khi tư duy. Tham lam, hờn giận và si mê, nay con bắt đầu xin sám hối. Một lòng con cầu Phật chứng tri, bắt đầu hôm nay nguyện làm mới. Nguyện sống đêm ngày trong chánh niệm, nguyện không lặp lại lỗi lầm xưa. Có thể là sám hối xong mình làm nữa, nhưng mà ít ra một cái giây phút đó đó, tự nhiên tâm mình nó trùng xuống và nó biết hướng về một cái gì gọi là ăn năn sám hối. Cho nên cái đó gọi là gì? Đó gọi là tác lễ sám hối. Sám hối có bốn cách. Có nhiều vị mới nói thôi sám hối mà không làm lại nữa thì lại Phật để làm gì, sám hối làm chi? Thưa đại chúng, người xưa làm hướng dẫn cho chúng ta, và chúng ta có thể chúng ta thực hiện, nhưng mà nếu chúng ta hiểu được cái ý nghĩa thì chúng ta thấy rằng các vị muốn chúng ta dừng bất cứ lúc nào có thể. Sám hối như là cái bản stop, hay là như cái bản view nó dừng mình lại. Nếu mà không có cái lễ gì hết thì mình có thể phóng suốt ngày suốt đêm mà chưa bao giờ biết dừng. Nhưng mà nhờ có cái lễ sám hối đó, mình vô mình giữ một tiếng đồng hồ, có phải quý vị đang ngưng là một giờ đồng hồ tạo nghiệp không? Cho nên sám hối không hết tội. Nếu mình muốn nói vậy đó, nếu mà mình không sửa lỗi thì làm sao hết được. Nhưng mà ít nhất cái giây phút một giờ đồng hồ đó đã làm cho chúng ta biết dừng lại và khởi cái tâm thiện lành là nhận ra cái gì mình làm sai. Và nếu 10 cái điều mình nhận ra mà mình ứng dụng, mình đem về mình sửa chưa được 10 thì ít nhất mình sửa được 2, 3, 4, 5. Cứ như thế mà chúng ta làm. Như chúng ta qua cái đèn này rồi, có nhiều khi mình ngộ lắm, ráng vượt cái đèn vàng, tưởng sao tới cái đèn trước ngừng. Rồi thì mình vượt cái đèn đỏ dưới này thì nó cho mình cái ticket. Rồi thì trời ơi tức ghê, vượt làm chi 200 bạc. Có ai bị vậy chưa hà? Trong cuộc sống cứ như thế mà làm hoài. Có nhiều khi một chút xíu chứ muốn vượt cái đó thôi, mà rồi ở trước nó có cái đèn nữa, tưởng sao lướt cho được cái đèn này, bị ngừng cái đèn kia. Cái này kêu mắt chạy ông mồ mắt ông mã. Tránh cái vỏ dưa gặp cái vỏ dừa. Vân tiên cổng mẹ chạy ra mà đụng phải cột nhà, cổng mẹ chạy vô. Vân tiên cổng mẹ chạy vô đụng phải cái mồ, cổng mẹ chạy ra. Cứ như thế. Rồi chúng ta nhiều khi đi chợ ra cái đường ấy, nhích cái nhà làm nhanh cái, đi mau cái đụng. Hoặc là đôi khi không có nhường, ráng lên, nhưng mà rốt cuộc rồi mình muốn cho mau, mình vượt cái đó, nhưng mà rốt cuộc khi mà nó gây tai nạn xe cộ rồi, mất 2-3 tiếng đồng hồ làm giấy tờ chứ đâu phải bình thường. Còn nếu như nhẹ nhẹ là móc cash ra trả, thế cái nào cũng tốn hết đó. Tốn tiền, tốn thời gian, tốn một chút hồi hộp, một chút tức tối, gom chút lại thành nguyên cục. Nhưng mà cái lúc hồi nãy nó chỉ cần một chút dừng lại thôi, cái gì cũng khỏi tốn hết. Mà một chút đó mà vượt qua thì tốn đủ thứ. Tốn chút tiền, chút thời gian, chút tức, chút hồi hộp. Rồi chưa chắc về nhà không dám nói nữa. Nói bị dũa làm sao? Mà nói ra thì ổng dũa, hay là ai đó dũa mình. Không nói ôm này luôn. Thì quý vị thấy chỉ một chút đó thôi. Thật ra tu là gì? Tu là làm sao chúng ta có khả năng trở về và chúng ta tạo được cái tuệ giác, cái nguồn tuệ ở nơi mình để quán chiếu mọi sự trong cuộc sống. Đạo Phật là vậy. Tu đạo Phật là làm sao chúng ta có đủ cái năng lực định tĩnh để chúng ta soi từng cái việc trong cuộc đời. Soi này không phải là mình xâm sỉ ai, mình soi bói ai. Chà, bữa nay đẹp ghê nha. Ngồi gần bên không nghe pháp mà cứ khiều móc nắm tay nắm chân được, làm bộ neo nẻ đâu. Ai vẽ là đẹp vậy. Nhưng mà soi này có nghĩa là chúng ta có khả năng rọi từng cuộc sống. Thưa đại chúng, Pháp Hòa đi xe, Pháp Hòa cũng đèn xanh, đèn đỏ, bảng stop, bảng yield, cái gì Pháp Hòa cũng có nhìn lại chút xíu để mình tìm ra được cái đời tu nó giống y như vậy. Cái cuộc sống mình nó như vậy. Mà nãy giờ Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Nhiều khi mình cứ dằn vượt một chút à, mà không biết để làm gì. Không biết để làm cái gì. Người ta đang đứng sắp hàng trả tiền vậy, xẹt vô một cái dục tiền trên bàn. Chị em lấy này nghe, 2 đồng nha, khỏi thối nha. Rồi mình chạy ra cái bàn sao bà thấy. Thấy chưa? Mình xen chút làm chi mà rồi cái tự nhiên người ta quánh giá mình. Chen chút chi nhau giữa chợ đời, trang trong danh lợi hạt sương rơi. Mình ham chút vậy đó, nhưng mà mình vừa đi ra một cái thôi là cái người đứng sắp hàng sao tao quánh liền, tao quánh giá liền và tao nhớ mặt luôn. Lần sau người ta gặp mình là thấy y thị. Y thị, y thị. Cho nên cái trở về của mình, an trú bây giờ, an trú ở đây vững chãi như núi xanh. Vững chãi là ngồi thẳng, nhưng mà thảnh thơi chứ không có gồng bó. Quý vị đâu có thấy Phật nào ngồi. Nếu mà tu mà thành Phật kiểu này, trời ơi, mỏi muốn chết. Vững chãi và thảnh thơi. Ngồi, mình ngồi thở, mình ngồi yên, nhưng mà cái người khác người ta nhìn mình, người ta thấy ở cái sự trong đó nó tỏa ra cái nét thảnh thơi. Cái tiếng chuông của mình nó thỉnh ra, nó làm cho người ta nghe nhẹ đó. Chuông chùa ngân rã mười phương mộng, cửa Phật đây rồi tôi thấy tôi. Có một hôm nọ có một anh đó, nhà ảnh ở sát chùa, thì ảnh nói chuyện phone với Pháp Hòa và nói trời anh hạnh phúc quá, được ở gần chùa, sáng được nghe chuông, tối được nghe chuông. Ôi giời ơi con phiền mà thầy đâu có biết. Chuông gì mà cứ đổ mãi. Pháp Hòa nói ông ơi, người ta đang ngủ mới 3 giờ sáng à, đánh lên cái là khỏi ngủ. Pháp Hòa nói anh có biết không, cái tiếng chuông đó nó gần gũi lắm. Người dân quê ở Việt Nam ngày xưa không có đồng hồ, mà cứ lấy cái tiếng chuông chùa làm cái giờ để mà sinh hoạt cả ngày. 3 giờ sáng hay 4 giờ sáng mà chùa thỉnh chuông cái biết rồi đó, sáng rồi đó, dậy đi làm. Nói theo miền Tây là dậy đi mừng. Dậy đi mừng. Chuông đổ rồi, dậy đi mừng. Đó rồi chiều nghe chuông biết. Thấy không? Cho nên cái bài thơ nhớ quê của Hòa Thượng Mãn Giác, cái là trong đó là tiếng chuông đó, nó làm cho con người mình tỉnh thức. Tại vì cái tiếng chuông chùa thỉnh lên, cái tiếng nó ngân và nó lắng, chứ nó không có hối hả. Quý vị không có nghe chuông chùa mà nổ beng beng bon bon, không có, bon bon, nó làm cho người lắng xuống. Ngày xưa nhà thơ Chu Mạnh Trinh, ông có làm bài thơ đó: bầu trời cảnh buồn, thú hương sơn ao ước bấy lâu nay, kìa non non nước nước mây mây, để nhức động hỏi rằng đây có phải. Thỏ thẻ rừng cây chim cúng trái, lững lơ khe yến cá nghe kinh, thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Tiếng chày kình là tiếng chuông, tại vì cái tiếng chuông mà ngân lên nó ngân giống như cái con cá kình vậy đó. Tại vì theo người ta nói là con cá kình đó, có một cái vật gì mà đụng vô cái bụng đó là nó phát ra cái tiếng vang như vậy. Và cái tiếng chuông đó nó giống như là cái tiếng chuông của con cá kình. Cho nên người ta hay gọi tiếng chày kình tượng trưng cho tiếng chuông, tiếng chuông của chùa. Thoáng bên tai một tiếng chày kình, khách tan hải giật mình trong giấc mộng. Chúng ta như những người sống trong mộng, nhiều khi mình sống vậy đó, nhưng mà mộng. Cho nên cuộc đời này là một đại mộng. Còn tối mà chúng ta ngủ chiêm bao là tiểu mộng, tiểu mộng. Còn nguyên cuộc đời này là đại mộng. Mới ngày nào mình vinh quy bái tổ, rồi bây giờ mình cũng gì, cũng vinh quy bái tổ, nhưng mà hình thức khác. Mới ngày nào mình oanh liệt, bây giờ mất oanh còn liệt. Cho nên á, cuộc đời chúng ta là đại mộng. Nhưng mà đôi khi chúng ta sống trong cuộc đời này, vẫn ăn, vẫn đi, vẫn nói, nhưng mà mộng. Mình không có rõ được lẽ thật của cuộc đời. Và mình có rất nhiều những cái expectation, những cái mà chúng ta đặt để, chúng ta bắt buộc, mà chúng ta quên rằng cuộc đời này chúng ta không có bắt buộc cái gì được hết. Ví dụ mình muốn khỏe, đâu bao giờ mình bắt buộc mình khỏe được đâu. Nó muốn bệnh giờ nào nó bệnh à. Mình bắt buộc nó phải trẻ, cho nên sáng nào cũng mất 1 tiếng đồng hồ làm cho nó trẻ. Nhưng mà thủy chung cũng không được. Mình muốn sống hoài nhưng không có sống được, sống không có sống hoài được. Cho nên mình phải thẩm thấu được lẽ thật của cuộc đời để đừng có mộng. Và cái lời kinh người ta nhắc á, biển trần lai láng, sống nghiệp lao sao. Mình đang như ở, mình là những người đang sống trong một cái biển khổ. Và cái nghiệp của chúng ta nó như những cơn sóng. Có những lúc trời ơi mình khổ ơi là khổ. Có những lúc hết chuyện này tới, tới chuyện kia tới. Bệnh này chưa hết sanh ra bệnh kia. Bệnh riết không dám đi bác sĩ nữa, tại đi là lòi ra bệnh. Sống nghiệp lao sao. Nhưng mà cái lời đó họ nhắc, người mê chi hay là người còn mê chi giấc chiêm bao, mau tỉnh dậy đặng phân hào trong lẽ diệu, trong biển khổ này nè. Nhưng mà nếu anh chỉ cần dừng lại, anh sẽ tìm ra được một chút phân hào, một phân thôi, một hào ở trong lẽ diệu. Nó có lẽ màu nhiệm trong đó đó. Sống đã niệm Di Đà Phật hiệu thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Mình đến đây là như người đi chơi vậy mà, toàn là làm chơi, giả bộ chơi chút vậy thôi. Rồi cuối cùng mình phải đi về cái thiệt là nằm ngay yên chỗ. Rồi ai muốn sốc mình kiểu nào sốc. Chứ bình thường là mình vậy, tay chân múa mai dữ lắm. Nhưng mà tới hồi không còn sức gì nữa hết trơn là lắc đầu sao, sụi lơ đó, rồi ai muốn làm gì làm. Mình phải rõ được cái điều đó trong lẽ diệu. Nhiều khi chỉ cần tỉnh một phân một hào thôi, như nãy Pháp Hòa nói đó, nhìn cái bản diêu, à cuộc đời cũng vậy, đôi lúc phải nhường tan chút chứ. Mình cứ thừa thắng xông lên hoài đâu có được, mình phải nhường tan chút. Thí dụ mình ăn 10 lần nhường ta ăn lần. Mà ở cuộc đời mà mình cứ thắng hoài thì mình sẽ chuốc oán, cái người thua mình sẽ oán mình, kẻ hơn thì thêm oán, người thua ngủ chẳng yên. Cái người thua ta ngủ chẳng yên, mình là người thắng. Ở đời hễ mà nhớ là mỗi lần mình thắng một cái gì đó thì bên cạnh đó mình có một người thù. Cuộc đời lúc nào nó cũng phải hai cái đó nó đi song với nhau. Cái danh mình càng cao thì cái họa mình càng lớn. Tại vì danh cao như là cây cao thì gió lớn, phải nó chịu gió nhiều. Mình đã có cái danh ở trong đời là phải có cái tị hiềm, cái điều đó phải cái. Nếu mình là con trâu được ăn thì phải nhớ là con trâu cột nó đang ghét mình, nó đang ngó mình, nó đang dòm mình. Cho nên những lúc á, lâu lâu mình đóng cái người nhường, và thậm chí mình thua chút xíu cũng sao đâu. Chỉ cần nhường cái rồi mình đi chứ có gì đâu. Chỉ cần mình nhường cái, người ta bước lên trước mình cái mình đi sao khỏe ru khỏi bị dòm nó. Còn mình đi trước người ta, ta thấy phía sau mình hết. Đi sao tướng mình sao, nó ẹo làm sao, nó ốm yếu làm sao ta thấy. Còn thà là đi sao người ta thì khỏi ai dòm mình. Nhớ vậy. Cho nên nhiều khi mình chen lên trước, nhưng mà nhớ nha, đi nghinh vậy nhưng mà làm sao có người ngó đó. Không có bao giờ cái gì mà nó xuôi chèo mát máy trọn vẹn đâu. Cho nên cái anh cảnh sát á, anh đứng anh núp núp đâu đó đó, chỉ cần quẹo ấu một cái thôi, trời ơi nó đâu ra vậy trời, sao nãy tôi không thấy. Nếu mà mình mà thấy được ông cảnh sát thì ổng đâu gọi là cảnh sát, nó theo sát mình để nó xuất hiện, nó cảnh báo mình dù nha. Cảnh sát, cho nên thường thường cảnh sát là nó ẩn nấp. Cũng như thế, những cái họa, những cái tị hiềm, những ganh tị, nó đâu bao giờ nó lộ ra ánh sáng đâu. Nó nằm trong bóng tối, mà chỉ cần chúng ta quên, chúng ta hất mình ra một cái thôi là nó ra. Mà thường thường ra để làm gì? Để nó phạt mình. Biên giấy cảnh cáo mà đôi khi nặng hơn nữa là gì? Mất điểm trong cái bằng lái xe của mình. Cho nên cái tu của mình là mình làm sao mình tu tập có định tĩnh. Cái mục đích của tu là chúng ta có nội lực của nội tâm, có công lực của nội tâm, mà người ta thường gọi là nội căm thông hậu, thâm hậu. Mà cái tu luyện của mình là gì? Tức là chúng ta khi mà cái định mà nó có rồi á, thì cái sáng soi mình nó có. Cho nên nhà Phật thường gọi là định mà có thì tuệ sinh. Định mà có thì cái tuệ nó sinh. Mà cái tuệ đó nó có thể sinh ra ở bên đường, ở khi chúng ta làm việc, chúng ta phát hiện ra rất nhiều lẽ mầu nhiệm trong cuộc sống. Cho nên chỉ cần chúng ta thẩm thấu được một chút nào trong lẽ diệu, thì sống đã niệm Di Đà Phật hiệu. Cái câu này có nghĩa là chúng ta sống mà chúng ta có trở về được với cái bản tâm thanh tịnh của mình. Hay nói một cách khác là chúng ta có niệm sự giác ngộ, thì chẳng uổng một đời chơi nẻo nhân gian. Đấy, chọn mình chơi thế. Nhưng mà có nhiều người chơi xong người ta còn học được cái gì? Có những cái game sau khi chơi còn học được, và những cái game tốn tiền nó tăng bạo lực, không có chơi, không có học được cái gì hết. Gần đây ở hải ngoại có chế ra một bộ cờ Phật Pháp. Thay vì quý vị chơi Monopoly á, đổ xí ngầu xong cái chạy qua New York, chạy qua nước này nước kia rồi ăn tiền á, thì gần đây nó có cái bộ game đó Phật Pháp không. Đổ ra 5 cái đi, 1, 2, 3, 4, 5, ô tới nhà bác chánh đạo. Đổ xí ngầu ra cái đổ qua 1, 2, 3, à tam vô lậu ngầu. Chơi cái đó xong rồi pháp số nhớ trong đầu. Pháp số tam vô lậu học là gì? Giới định tuệ. Rồi nhảy kia đổ được số 4, 1, 2, 3, 4, đó tứ chánh cần, à, tứ như ý túc. Chơi nguyên cái bộ cờ đó xong rồi á, pháp số mình nhớ. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi vườn mây trắng. Nghĩa là mình sống ở trong đời này, cái gì mình cũng rất là vững chãi, mà người ta không hề thấy mình có một sự gò bó. Mình ăn chay, vẫn giữ lập trường ăn chay, mà người khác không hề phiền hà, nghĩa là chê trách gì cái sự ăn chay của mình, tại vì mình rất là flexible. Rủ ăn nhà hàng vẫn đi, vô mình kiếm cái gì chay mình ăn. Thôi thôi mấy chị đi đi, bữa nay em ăn chay. Vô nó tanh khó chịu lắm. Vậy bình thường kêu nguyên dĩa không thấy tâm. Trời ơi, mới ăn chay một tháng 2 ngày à, 28 ngày kia dĩa dĩa không. Mà bữa nay kêu vô trọng cái nơi này em ăn chay tâm lắm. Thì người ta phải thấy cái, người ta thấy mình tu sao ngộ ngộ. Tu không có giác ngộ mà tu riết ta nhìn mà nó tu ngộ ngộ. Ta thấy gì ta nhìn mà nó nói giác ngộ. Nhưng mà ta thấy mình ngộ ngộ. Vững chãi là vững giữ được cái lập trường ăn chay của mình. Nhưng mà thảnh thơi giường mây trắng, ngồi ăn mà không có gì phiền hà hết. Đi vô hãng ngày nào cũng rủ ăn chung, mà thậm chí đang ăn muỗng của mình chọt qua muỗng người ta thử coi ngon không. Vậy mà bữa nay mình ăn chay, chị ngồi xích xích ra, ta em sợ nước mắm nó văng qua em á. Ta nói trời ơi, bình thường bà ké của tôi, chị bà ăn nước mắm, bà ăn mắm quá trời, bữa nay bà sợ văng. Thấy không? Thử chút nữa thôi cái tự nhiên ta thấy mình tu ngộ ngộ. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Mình ngồi vững chãi nhưng mà không có thấy một chút gì gò bó hết. Thí dụ quý vị ngồi, quý vị được thở, quý vị mỉm cười, nhớ ngày mai hay là từ đây tới chiều có giờ nào ngồi tịnh nhớ mỉm cười. Cười mỉm có nghĩa là mình đang an trú trong thảnh thơi mà không cần. Không cần phải cho người ta thấy là tôi đang cười. Mình an trú được cái nội tâm của mình là nó tỏa ra. Người ta đi ngang, người ta thấy cái dáng mình nhìn, ta thấy nó thảnh thơi. Ngày xưa vua Ba Tư Nặc, ngày Ấn Độ là có 4 giai cấp, và giai cấp bần cùng là không được trà trộn vào cái đời sống người tu. Thì ông vua nghe là Đức Phật mới độ một người gánh phân đi tu, độ người hớt tóc, toàn là những người gọi là thấp kém trong xã hội. Ông xông tới chùa và ông tìm Phật, ông hỏi: con nghe nói Đức Thế Tôn mới tiếp nhận những người đó, có đúng không? Làm như vậy nghĩa là trái đi cái văn hóa bình thường của Ấn Độ. Ấn Độ là giai cấp phân chia rõ ràng. Vua chúa là chơi với vua chúa, thương gia là chơi với thương gia, mà giáo sĩ là chơi với giáo sĩ, và nghèo hèn chơi với nghèo hèn, chứ không có được ngồi chút. Ông nói vậy xong rồi Đức Phật để trong nó một hồi, thì Đức Phật nói: hồi nãy á, đại vương đi vào trong chùa đây, đại vương có thấy một thầy trẻ trẻ đang ngồi thiền ngoài kia không? Nói: dạ thấy. Con thấy tướng đại đức ngồi thật là an tịnh. Đức Phật nói: là cái ông mà ông mới nói tôi đó, công mà ông mới về chê đó. Thật thưa đại chúng, là giai cấp là tại mình phân chia trong xã hội, nhưng mà bản sự tu tập khi mà đã có được an lạc rồi thì ai cũng giống nhau cả, không có phân chia. Cho nên Ngũ Tổ mới nói với Lục Tổ là ông ở lãnh Nam tới là dân mọi rợ, làm gì có khả năng làm Phật. Nhưng mà không phải là Ngũ Tổ sao thô, Ngũ Tổ tu mà Ngũ Tổ còn khinh người ta như vậy. Không, Ngũ Tổ muốn thử sức chịu đựng của cái người tu này, coi coi bên trong họ như thế nào. Khi ông Ngũ Tổ phán một câu như vậy thì Lục Tổ lúc đó còn là một cư sĩ trả lời: dạ bạch Tổ, bạch Ngài, người có phân chia Nam Bắc nhưng mà Phật tánh đâu có Bắc Nam. Nói câu đó xong rồi Lục Ngũ Tổ thấy được cái bản chất của người này, cái quality. Ngũ Tổ nói: chớ có nhiều lời, đi xuống bếp mà làm việc nhọc. Tại vì nếu mà Ngũ Tổ nói wow, you so super, là thế nào mấy cái ông rình rình đó, trời ơi cái ông này ăn ké ha, đời mà. Cho nên Ngũ Tổ nói chớ có nhiều lời, xuống dưới bếp mà làm việc nhọc. Thử lần thứ hai, bây giờ ông vô tu nè, tôi cho ông làm trong chuyện nhọc đó, ông chịu nổi không? Cho nên ngày hôm qua Pháp Hòa có nói với mấy vị mà phát tâm muốn đi xuất gia đó, Pháp Hòa nói khi mình đi vào chùa đó, mình làm bất cứ việc gì và phải nhớ mình làm bằng cái tâm thì phước nó mới có. Còn mình chỉ làm bằng hình tướng, làm cho lấy lệ, làm lấy có, phước nó không tụ đâu. Mình phải nhớ là mình tu là trao dồi trí tuệ, là qua sự học hành, và rèn luyện thân tâm mình một cách tính tường là qua con đường tu phước. Mình quét cái nhà mà người ta tới người ta chê quét sao không sạch, nhưng mà nhờ cái đó phước đức mình nó tụ. Cho nên tất cả những việc gì chúng ta làm muốn có phước không, phải làm bằng cái tâm. Tại vì cái tâm với cái thân nó kết hợp thì phước nó mới trọn. Cũng giống như, xin lỗi, mình đọc trong đầm gì đẹp bằng sen, đọc cái miệng mà tâm hiểu, hiểu cái câu đó là cái gì, thì khi mình diễn đạt cho người khác và mình sống bằng cái câu đó, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Mình đọc tới đâu mình hiểu tới đó, và mình ứng dụng được câu đó, thân tâm mình đọc và hiểu nó tương ý, tương ứng với nhau, và mình sống được. Nhưng mà ngược lại, con nít mình đưa nó học câu đó, nó vẫn đọc trôi chảy, nhưng mà tâm nó không hiểu, thì nó không tương tác được, nó không tạo ra được cái đó. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta nghe kinh, nghe pháp để làm gì? Để chúng ta hiểu được lẽ thật của cuộc đời, rồi chừng đó chúng ta sống trong đời mà tâm chúng ta tương ưng được, cảnh giới nào chúng ta cũng tương ưng được. Cho nên trong cõi đời này có 10 pháp giới: Phật, Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác, 4 cái đó gọi là 4 bậc thánh. Bây giờ 6 cõi phàm nè: trời, Atula, người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tâm ở giữa. Vậy thì thưa đại chúng, quý vị có nhận ra rằng trong cõi đời này có đủ 10 pháp giới không? Có những người sống như Phật, có những người sống như Bồ Tát, có những người sống như Thanh Văn, có những người sống như Viên Giác, nhưng cũng có những người sống sao? Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Hằng ngày mình tiếp xúc đủ 10 cảnh giới này, nhưng mà tâm của mình vững chãi thì tới cảnh giới nào mình cũng tùy cơ ứng hóa được hết. Cho nên Đức Quan Âm tại sao Ngài có thể làm ông Tiêu Diện lưỡi lê dài, đầu bọc ba cái ngọn núi mực phừng lửa, mà lúc đó không gọi là Quan Âm mà gọi là Diện Nhiên Vương. Diện là cái mặt, nhiên là lửa. Ông Bồ Tát có cái mặt lửa mà lúc đó Ngài được gọi là Diện Nhiên Vương, nhưng mà bên trong cái cốt tủy của Ngài là Bồ Tát Quan Âm. Rồi thì Ngài lại là một cái vị cầm, một cô nữ cầm cái giỏ, cầm cái sen, đi trên đầu rồng, đứng ở ngoài biển. Tại vì Ngài có thể, cái tâm Ngài vững, Ngài có thể tương ưng hết mọi cảnh giới chúng sanh, cảnh giới nào Ngài cũng tương ưng được. Chúng ta cũng thế, chúng ta cũng vậy. Nếu mà mình vững chãi như núi xanh thì mình thảnh thơi giường mây trắng. Mà mây thì nó làm sao? Nó đủ dạng hết. Có khi nó dáng này, có khi nó dáng kia. Bởi có nhiều người nó ô Phật hiện, Phật hiện. Nhìn vô đám mây nhìn như Phật vậy, kêu Phật hiện. Chạy ra, đám mây biến, không còn cảnh đó nữa. Cửa vô sinh mở rồi. Cửa vô sinh là cửa gì? Là cánh cửa không còn của sự khổ đau, sanh tử, đối đãi nữa. Bây giờ mình sống, mình thích ứng với tất cả mọi nơi mà mình không còn phân biệt nữa. Này tốt, này xấu, này hay, dở. Mà mình có thể thích ứng được mọi việc, vấn đề. Cái tâm của mình nó coi vậy chứ cái khởi tâm phân biệt còn nhiều lắm. Chỉ cần ví dụ, Pháp Hòa ví dụ thôi. Một đứa nhỏ đó tới nó đây. Con đó là con của ông đó. Ô, con của ông thị trưởng. Cái mình tiếp khác à. Con của cái người nào nổi tiếng ở trong cái vùng mình sống đó, mình tiếp họ cách khác. Mà nếu mà nó là con của một người bình thường, mình không biết nó là ai, mình tiếp nó cách khác. Dù mình đã cố gắng nhưng mà nó vẫn còn chút chút nữa. Thậm chí Mình nghe mình đệ tử thầy nào đó, người ta cũng tiếp mình khác hơn chút. Cuộc sống là nó vậy. Nhưng mà đối với cái người mình tu rồi á, thì mình vượt được cái đó đó, thì mình không, hễ có sinh thì phải có tử, phải không? Nhưng mà khi mình chạm được cái cửa vô sinh là gì? Không có tử. Cửa vô sinh, cửa vô sinh là cửa đã có sinh thì có tử. Hễ gặp cửa vô sinh thì sẽ có cửa không tử. Mà bất sinh bất tử thì sao? Sống bình an, không khổ lụy lên xuống. Cái chữ sinh tử ở chỗ này muốn nói là cái tâm lên xuống chồi hụp khổ đau vui buồn của mình. Nhà Phật hay dùng chữ sinh tử để nói cái đó. Thí dụ như đấy, Phật đã tu tới cảnh giới không còn sanh tử, nghĩa là không phải Phật đi một cõi nào đó, nhưng mà Phật không còn chi phối bởi cái đó nữa, mặc dù Ngài vẫn sanh và vẫn tử. Ví dụ như bây giờ mình á, thôi mà ví dụ vậy nè, đại chúng đã từng ăn phở đủ hương vị, nghĩa là phở có lá quế, có tương ăn phở, có ớt, tương ớt, đã từng ăn một tô phở gọi là đầy đủ gia vị. Hôm nào mình đi đến một cái thành phố nào đó mà ở đó cái hẻo lánh lắm, gia vị mua rất là khó, nhưng mà người ta cố gắng người ta nấu một loại phở trình ăn, nhưng mà không có quế, chỉ có giá thôi, không có tương ăn phở, chỉ ăn bình thường, ăn được không? Tại sao? Vì mình đã từng ăn tô phở đủ vị hết rồi, bây giờ ăn một tô phở thiếu vị, mình vẫn bình thường. Đó, sống được cái đó là cửa vô sanh mở rồi. Vẫn ăn như người ta ăn, mà lúc này không còn ngồi càm ràm nữa. Sao ông nói tôi bưng tương qua, trời tôi kali tôi thiếu gì. Cái vấn đề là bây giờ mình có ăn được tô phở này hay không. Còn cái vấn đề mình bưng qua để đủ vị là chuyện bình thường. Còn cái hay của mình là thiếu mà mình vẫn bình an. Sống được như vậy là cửa vô sinh mở rồi. Thì chừng đó cái tâm mình sao? Trạm nhiên và bất động. Mà trạm nhiên bất động là thể tánh của Như Như Lai. Bởi vì chữ Lai là mọi việc nó đến, còn chữ Như là bất động vững chãi. Hai chữ Như Lai nghĩa là vậy đó. Chữ Như là cuộc đời này nó cứ đến. À xin lỗi, chữ Lai là cuộc đời này cứ đến. Dù đến dù đi, tôi cũng xin tạ ơn người, tạ ơn đời. Cái người đến họ cũng cho mình được một cái gì đó, cái người đi họ cũng cho mình được cái gì đó. Ví dụ như người ta đến, mình mở nhà hàng, mình đến, người ta đến, người ta ngồi vô, ta ăn mừng không? Mừng. Mà ta ăn xong mình đi mình cũng mừng nữa, ta có chỗ người khác. Cảm ơn hết á. Cho nên cuộc đời này có nhiều người đến làm cho mình hạnh phúc được 5 năm cũng cảm ơn, sau 5 năm làm mình khổ tơi bời. Mà bữa đó nó quyết định nó đi, trời tôi lại. Không có gì khổ hết. Đủ duyên thì đến, đủ duyên thì anh đi. Sống mà làm khổ nhau không nên. Vì cuộc đời này vốn đã khổ rồi, cho nên mình mới tìm cách mình đến với nhau để cho mình có được một niềm vui. Nhưng mà nếu mình hết khả năng làm cho nhau vui thì cứ nhẹ nhàng, tùy duyên. Trạm nhiên và bất động. Thì Pháp Hòa nói đến trong cuộc đời này cũng vậy. Cho nên ví dụ như á, cái ăn là cái mình khổ nhất. Cái mặt, thật sự mình đã từng ăn đủ vị mà, chứ có bao giờ mình mà bữa nào mình thiếu một chút mình chịu không nổi làm sao? Mình đã từng ăn đủ vị thì hôm nay nó thiếu một chút có sao đâu, cứ bình thường thôi. Có nhiều lúc mình đi một cái chỗ nào đó mình nghĩ là nó ấm cho nên mình mang không đủ áo lạnh. Thì bây giờ cái mà mình làm là gì? Quấn cái gì mình có lên. Ấm được nhiều ấm, còn cỡ nó thôi không có đủ thôi khỏi mặc. Cái này mới chết giấc á. Và bảo đảm là chết chắc. Cho nên trong kinh á, Phật kể câu chuyện, có cái anh đang uống khát nước lắm. Thì anh đến với người ta thì người ta mới nói: ô khát nước hả, thôi mời anh ly nước. Anh nói: không, tôi khát dữ lắm, ly này không đủ đâu, thôi khỏi uống. À, người ta nghe như vậy người ta mới nói: thôi bây giờ nếu một ly không đủ, tôi dẫn anh ra nguyên cái dòng sông. Anh thoải mái uống nó. Tôi đâu có khát dữ dội vậy, thôi khỏi uống. Cuối cùng chết khát bên bờ suối. Chịu nổi không? Chết khát bên bờ suối. Người ta đưa ít thì nói là tôi khát nhiều hơn. Người ta đưa nhiều hơn thì nói tôi đâu có khát dữ vậy, nhiều quá, uống hết, khỏi uống. Thật là nhiều khi mình ăn cũng vậy. Nếu mình ăn không hết thì mình sớm. Còn không nó nói ăn đi, còn nhiêu tôi ăn, thì thoải mái cứ ăn. Nhưng mà đôi khi có cái ăn mà cũng gây lộn. Quý vị thấy không? Nhiều khi trong cuộc sống, trời ơi, mình những cái chuyện lớn lao không nói, những cái chuyện chút mà nó cứ xảy ra hoài. Nhiều khi người ta để cái bàn vậy đó, bình thường mình đi thoải mái đâu có gì đâu, mà bữa nào mà lỡ đụng cái ai mà để cái bàn vô duyên. Bình thường mình đi hà mỗi cả tháng nay có sao đâu, mà hãy bữa đó đụng mình đau cái là mình may mắn cái người để cái bàn, và thậm chí quay qua đá cái bàn cái. Nhiều rồi mình cũng dạy con mình kiểu đó luôn. Con mình nó té vô cái bàn mà nó đau cái lợi đánh cái bàn. Cái bàn này hư nè, cái bàn này hư nè, làm con có mẹ đau nè. Nhưng mà mình đâu có biết là mình đang dạy nó. Mai mốt mà nó giận ngay nè, hư nè, hư nè. À, mình dạy nó violence sao mình không có biết. Thế mà ai làm nó đau là nó cái phản ứng nó quay qua nó tán thôi. Mà nó không học được cái nhận. Và thậm chí tại sao không nghĩ mình làm đụng cái bàn, cái bàn nó đau, sai gì xin lỗi cái bàn. Tại sao mình chỉ nghĩ mình đau mà không nghĩ người khác đau? Cuộc sống là nó cần cái đó. Nó cần cái mình biết xin lỗi mà cái người mình đụng. Nhưng mà đa phần mình quay qua mình chửi, mình mắng cái người mà đụng mình. Bởi vì mình cho là họ đụng mình, nhưng mà thật sự là mình đụng họ. Tại vì họ là, nó là cái bàn ngồi đó mà, nó có xê dịch gì đâu. Nó ngồi đó mà mình đi ngang mình, rõ ràng là mình đụng. Vậy mà mình xoay qua mình đánh cái bàn, và mình trách cái người để bàn, và mình trách cái bàn mà mình quên là mình xoay qua. Học bài học xin lỗi cái bàn, nghĩa là ai lỡ mình đụng người ta, không phải người ta đụng mình đâu, mà mình đụng người ta đó. Hãy xoay qua xin lỗi chị, xin lỗi anh. Thảnh thơ giường mây trắng, cửa vô sinh mở rồi, trạm nhiên và bất động, vững chãi như núi xanh. Tôi xoay qua tôi xin lỗi anh, nhưng mà tâm tôi không hề đau khổ. Tại sao tôi phải xin lỗi anh? Vì tôi thảnh thơ giường mây trắng, vì tôi biết trở về với giây phút hiện tại, bây giờ và ở đây. Nếu tôi không xin lỗi anh hôm nay, có thể tôi sẽ hối hận. Cho nên cuộc sống, nếu mà chúng ta lỡ làm ai lỗi, làm lỗi với ai, đừng có ngại phải xin lỗi. Tại vì xin lỗi đó giống như cái giờ mình sám hối vậy. Và người ta thấy mình ăn năn rõ ràng tại chỗ, và không đợi tháng sau mới ăn năn, năn nó bị khô, lúc đó đi mua sắn về ăn. Và quý vị thấy được cái chỗ tu của mình. Cái chỗ tu của mình là cái chỗ nào? Cái chỗ đủ định và đủ tuệ. Và Pháp Hòa cũng nói là mình đủ định để mình làm Phật, làm tổ gì. Đủ định và đủ tuệ để mình làm mình. Để mình làm mình. Vì những cái đó mình đã học được từ lúc nhỏ. Nhưng mà do hoàn cảnh, do xung quanh cho nên nó biến mình, nó biến dạng. Chứ thật sự những điều này mình học hết rồi. Học từ lúc mình còn nhỏ, ba mẹ ở nhà dạy. Nhưng mà tại vì mình giống như con mình dạy rất kỹ, dạy từ nhỏ. Nhưng mà lớn lên nó lai lai, nó không có nói giống mình nói, nó không sống giống mình sống. Là tại vì cái hoàn cảnh con người mà nó tiếp xúc cái dạng vậy nhiều hơn tiếp xúc với mình, cũng không trách được. Nhưng mà mình mở lòng, mình chấp nhận, mình biết nó đang sống môi trường nào, hoàn cảnh nào. Quý vị biết là ở trong nhà mình có một cái bàn gỗ hay một cái khăn bàn, mình trải như vậy nè, rồi mình mở cửa sổ, nắng ngày nào nó cũng rọi vô. Một thời gian là tự nhiên cái khăn bàn nó bị sao? Nó bị bạc màu. Đâu có ai làm gì nó đâu. Rõ ràng không thấy ai tới chùi lao gì nó cả. Vậy mà một thời gian sau nó lại bạc màu. Mình cũng như thế. Nếu mà mỗi cái hoàn cảnh, mỗi cái đó, cái nắng mà của cuộc đời mà cái khó khăn mà nó cứ soi vậy, mình bạc màu lúc nào mình không hay. Cho nên tại sao mỗi ngày mình phải tụng kinh, tại sao phải ngồi thiền mỗi ngày, tại sao phải trì chú niệm Phật mỗi ngày? Tại vì mình làm cho nó đậm cái đó lên, mình không để cho cái kia nó bạc. Kinh mà nhớ, tôi nhớ hồi nhỏ tôi thuộc á, mà lâu quá tôi không tụng tôi quên. Đó. Mình biết nói vậy nghĩa là mình không lâu quá. Cho nên á, hễ mà mình để khăn vậy, hễ thấy nắng quá cái lợi dặn cái màn lên để cho nắng nó không làm bạc màu. Cũng như thế, có đôi lúc mình mở cho nó sáng mà có đôi lúc mình quay cho nó tối. Và hễ ban ngày mình mở ra tại ta đi ngang ta không thấy bên trong, mà ban đêm ở trong mở đèn thì mình phải tắt, phải đóng cửa sổ bên ngoài ta có thể thấy vào. Ngày mình cứ chỉnh màn mở màn, nhưng mà mình không chỉnh mình mở mình. Cho nên tim mình cứ đóng hoài thì bây giờ phải có bài hát gõ cửa trái tim. Và thưa đại chúng, mà khi mà mình thấy ô, mọi sự việc trong cuộc đời đó, nó giống như cái sự tu hành của mình mỗi ngày vậy thôi à. Nấu cơm cũng tu được, lặt rau mình cũng tu được, và làm gì mình cũng thấy thiệt cái tu nó tràn ngập, nó trải dài trong sự sống. Thí dụ mình cầm cọng rau lên, mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Nè, mình tưới cọng rau dền, bữa nay rau dền nó lên, bây giờ mình ngắt rau dền vô mình ăn. Mấy tháng trước mình nuôi rau dền, hôm nay nuôi rau dền nuôi lại mình. Rồi mình ăn xong vô này cái nó nuôi bao tử, nó nuôi máu, nó nuôi thận, nó nuôi gan, nó nuôi hết cơ thể mình. Cái nó ra nó thành phân, cái nuôi được số khác. Rồi nó lên, nó có phân bón cho cây cỏ nó lên nữa. Thấy chưa? Mặt trời xanh rờn một rổ rau tươi, vạn pháp nương nhau làm nên cuộc sống. Cái bài hát á, con giống ba cái gì đó. Vì con thương ba hả? Con giống mẹ gì đó. Cả nhà ta cùng yêu thương nhau, sở dĩ mẹ thương con tại vì con giống ba. Nếu con giống hàng xóm thì không phải vậy đâu. Chân lý nằm ngay đó, đó. Chân lý nằm ngay đó, đó. Có nhiều khi cái bình bực của mình, mày giống con cha mày. Hậu giống nó sao bà thương. Nhưng mà giận quá tức nói vậy đó. Nhưng nói vậy thôi, nhưng mà cuối cùng khoái lắm. Cho nên mình nhìn cái cọng rau đó mình tu được. Rồi cái mình đi tưới, mỗi lần mình ra mình tưới cỏ, tưới rau đó, cái mình tu tiếp. Nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người. Mình tưới vào cái hoa để cho hoa nó nở, phải không? Hoa nó nở để làm gì? Để mình thưởng thức. Cho nên nước giữ hoa tươi, hoa nở cho người. Hoa nở, tôi nở. Hoa cười, tôi cười. Nếu mà tôi tưới quách trời quá đất mà hoa không nở, cái này tôi bực à. Còn tôi tưới hoa mà hoa nở thì mỗi lần mình ra vườn mình thấy hoa nó nở mình vui không? Hoa nở, tôi nở. Hoa cười, tôi cười. Tu rồi đó. Cho nên mình nhìn hoa, không có ai mà nhìn hoa mà đau khổ hết á. Nhìn hoa là mỉm cười. Nhưng mà mình phải thấy rằng trong cuộc sống này, những người, bao nhiêu người xung quanh mình đó, người ta đóng góp cho mình rất là nhiều, nhưng mình hình như mình thờ ơ, mình không thấy. Đến một ngày kia mình bất chợt mình thấy được thì cái hoa nó héo mất rồi. Cho nên nhà thơ Quách Tấn, ông đi ngang cái hoa, cái hàng cái hàng hoa thực dược bao nhiêu ngày, bao nhiêu năm mà có bao giờ ông nhận được cái đẹp đó đâu. Vậy mà tự nhiên một ngày nọ ông nhận ra cái đẹp của nó, vọng liếc, ông viết lên một bài thơ và cái lời thơ có ý tứ như một thiền sư nhìn hoa. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu, ta sụp lại cúi đầu. Bình thường hoa thực dược vẫn nở, vẫn đẹp như vậy, mà ông không nghe được tiếng hát của hoa, không thấy được hoa mỉm cười, không thấy gì cái đẹp của hoa. Tự nhiên ngày hôm nay thấy hết trơn. Đứng yên ngoài hàng dậu, em mỉm nụ nhiệm màu, lặng nhìn em kinh ngạc, vừa thoáng nghe em hát, lời ca em thiên thâu. Cái tiếng hát này không thể diễn tả được, chỉ có tâm người an lạc thanh tịnh mới nhận ra tiếng đó. Ta sụp lại cúi đầu. Ở sáng này ngồi thiền, nhìn lên chánh điện, thấy có những cái hoa đẹp quá, lạ quá, quý vị nhìn. Nhưng mà nếu có hoa không thấy thì quý vị đâu có nhìn thấy thôi. Cuộc đời mà thấy nó khác hơn nhìn à. Thấy thôi. Nhưng mà mình nhìn là phải như vậy nè. Đó, phải dừng lại mới nhìn được. Cho nên á, cuộc sống của chúng ta hàng ngày chúng ta thấy hết nhưng mà không có nhìn. Thấy người ta khổ, thấy người ta chết, thấy người ta già, thấy người ta bệnh. Thấy thì thấy thôi chứ đâu có nhìn. Còn nếu mình nhìn cái là đây, nhìn lại mình đó. Tôi cũng già rồi, tôi cũng sắp rồi, tôi cũng đau rồi. Nhìn là có cơ hội quay lại. Thấy là phất 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 phất. To see different than to look. See là I see, but what happened? Nothing happened. Mà nếu mình có cái look, I'm going to look at it, nghĩa là mình nhìn kỹ. Cho nên cuộc sống mình nhìn để mình thấy, còn mình thấy để mình nhìn, còn mình thấy chỉ để thấy, không có tư duy, không quán chiếu. Còn cuộc sống này mình biết nhìn tất cả mọi việc xung quanh thì nó ổn định vô cùng, cuộc đời vẫn những như những lần sống. Nhưng bây giờ mình không, quý vị có thấy người ta chơi chơi surfing á, hãy sống lên cái ta lên, sống xuống người ta xuống, phải không? Đó, mình tu giống như cái người đó vậy đó. Lúc nào mà nó lên mình biết lên, lúc nào nó xuống mà không khổ đau gì hết. Đức Quan Âm có cái hình ảnh rất đẹp, đứng yên trên sóng, sạch trần ai, cam lồ rửa sạch cơn khổ bệnh, hào quang quét sạch buổi nguy tai. Cái câu mình hay Đức Quan Âm đó. Đứng yên trên sóng nhưng mà lại sạch trần ai. Của mình cũng vậy, đứng yên trên sóng đời nhưng mình sạch những cái khổ đau chấp trước. Hôm nay mình lên hương nhưng mà đôi lúc mình cũng phải xuống để người khác lên. Cuộc đời như một chuyến đi xe bus, tới trạm thì mình xuống, người khác lên. Và cứ hết trạm A thì tới trạm B, trong khi rời trạm B nghĩa là mình đang trên đường trở về trạm A. Sanh ra rồi lớn rồi già, nhưng mà trong khi mình già mình lớn nghĩa là mình đang đi về cái điểm cuối đó đó, chứ không có gì đâu. Cho nên hồi nhỏ và nhớ một cái bài sám và tụng và rất thích: biết đi sao chẳng biết về, biết khôn sao cứ dựa kề bảy hang. Trước ta cũng ở thế gian, cũng mê cũng mết cũng đàn chuộng ưa. Hồi trước mình cũng ở trong đó đó, mình cũng mê như ai, cũng chuộng ưa như ai, nhưng bây giờ mình biết lối về. Người ta vẫn sống một ngày nhưng mà ta không hề biết trở về. Còn mình sống mỗi ngày đi qua mà mình biết trở về. Đã về và đã tới, bây giờ và ở đây, vững chãi thảnh thơi, quay về nương tựa. Nương tựa với cái gì? Nương tựa với giáo pháp, nương tựa với tất cả những gì chúng ta đang có. Ví dụ nè, đây đó. Khát nước, nương ly nước. Đói bụng, nương chén cơm. Hôi quá, nương chai dầu thơm. nứt quá đương cây quạt. Nhưng mà thủy chung mượn thôi mà, nóng mượn chút, lát lạnh cất quạt, thậm chí mỏi tay buông xuống. Có cái gì mình cầm mãi đâu, tiền cầm hồi còn hôi tay, cục vàng cầm hồi hôi phải đi rửa. Ai đếm tiền xong đi rửa tay, chứ không ai dám đếm tiền xong rồi bóc đồ ăn đó. Tại vì thủy chung trong đầu vẫn biết tiền dơ, nhưng mà không có tiền chịu không nổi. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Không có tiền không được, mặc dù biết cầm tiền dơ tay, nhưng mà không có không được, cầm nhưng mà cầm xong rửa tay. Đó, nhiêu đó thôi. Chỉ cần thấy như vậy thôi. Xài chiếc xe đang tốt, biết lái cẩn thận. Dù cẩn thận cỡ nào, nhưng một thời gian sau nó phải cộ, kêu là xe cộ. Mình phải cộ nó vô cái chỗ sửa. Mình đi chiếc tàu, có bữa nó ạch ạch phải bè, kêu tàu bè. Mình xài cái máy, có ngày nó móc, mở nó ra móc từng bộ phận ra sửa, kêu máy móc. Tiền vừa đưa cho mình liền sang tay người khác, kêu tiền bạc. Cho nên mình hiểu được như vậy, vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Biết rất rõ, nhưng mà không từ cũng không khổ. Mà mình, cái gì làm cho mình có được cái đó? Cái định và cái tuệ. Bây giờ đại chúng định bằng cách ngồi thiền, đại chúng định bằng cách nghe kinh, đại chúng định bằng cách tụng kinh, đại chúng định bằng cách niệm Phật. Niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, tụng kinh là công thức giúp cho tâm định. Hôm nay mình tụng, cái tâm mình nó còn nghĩ lăng xăng, không sao. Vì lăng xăng cho nên đây là phương pháp. Mình ngồi thiền mà còn nghĩ lung tung, không sao. Ít nhất chỉ mới nghĩ lung tung mà cái thân bắt đầu yên. Còn trước kia đầu lung tung, tay chân lung tung theo. Còn bây giờ thân đã bắt đầu tịnh, còn mất quá cái này nó còn đi thôi, đỡ lắm đó. Nhiều khi mình có khởi niệm dữ mình chưa đi tới hành động thì còn đỡ. Khởi niệm mà đi tới hành động thì trọn vẹn. Thí dụ thấy đồ tốt, ngó liền. Cái chủng tử tham nó trồi lên, nó nói coi coi có ai không. Bởi vì cái chủng tử tham mình có, rồi cái đồ tốt của người ta là cái duyên để mình khởi tâm. Rồi bắt đầu nó nghĩ ra phương thức, thậm chí giả bộ đi tới hất cái tay xuống cho nó rớt, rồi dậm chân lên nó đứng. Đó là cách thức tham. Khi người ta đi ra rồi bắt đầu mới bóc bỏ túi. Chủng tử tham có, vật chất là cái duyên bên ngoài nó có. Hai cái đó nó phối hợp cho nên làm cho mình nghĩ ra cái cách thức nào mình tham. Và khi duyên có, bản chất tham có, nghĩ ra cách thức tham rồi, bắt đầu thành tham là lấy. Nhưng cái định nó cúi xuống đứng hồi. Đứng hồi mà sao bà này bà đi ở đây hoài, bà không chịu đi. Mỏi quá. Và bây giờ mình lại muốn đi. Thôi lượm lên để lại đây đi, chắc không lấy ra khỏi đây đâu. Mà như vậy là tự nhiên mình nói, mình cũng nghe pháp, cũng tu tập đồ nhiều rồi, mà sao mình còn dày. Để lên lại. Cái định, cái tuệ nó nói với mình, cái mình giữ giới trở lại. Không thấy. Hồi nãy mình lấy là mình phạm giới rồi. Mà nếu mình mà lấy cái đó là mình mất tham, à, xin lỗi, mình mất cái định, mất cái tuệ. Nhờ định tuệ cho nên làm cho cái dự sự giữ giới mình nó sạch. Sáng nay Pháp Hòa thưa với đại chúng là cái bài hát đó, đó. Thì bây giờ quý vị thấy là một bài thơ được phổ ra làm nhạc. Nhưng mà khi mà một bài thơ chắc có lẽ mình không thuộc, nhưng nếu nó biến ra thành bài nhạc thì mình sẽ thuộc hơn. Đã về đã tới, bây giờ ở đây, vững chãi thảnh thơi quay về nương tựa. Nay tôi đã về, nay tôi đã tới, an trú bây giờ, an trú ở đây. Vững chãi như núi xanh, thảnh thơi giường mây trắng. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng vậy đó, vững chãi nghĩa là mình, tâm mình rất là vững, và cái oai nghi tế hạnh mình nó có nhưng mà không có bị gò bó. Quý vị đi kinh hành đó, cứ đi thoải mái thôi. Nam mô A Di Đà Phật. Thì nếu mà mình muốn định cái tâm mình đó, Nam mô A là bước chân trái, Di Đà Phật là bước chân phải, để giúp hai cái bước chân nó giúp cho mình định bằng cách là A trái mà Phật phải. Nhưng mà mình đi, mình bước cái bước nó rất là thông dong, chứ không cần phải đi như robot. Không, Nam mô A Di Đà Phật. Cái người ta thấy mình đi thiền hành nhưng mà mình rất là bị vô cái khuôn. Phải không? Cũng giống như mình chắp tay vậy đó, chứ chắp bình thường. Trời ơi, nhiều khi mình chắp tay như là Thiếu Lâm Tự vậy. Phải không? Cứ bình thường chắp tay vậy thôi. Phải không? Rồi mình lại Phật cứ bình thường đây. Đưa cái đỉnh, cái ngón này nè, lên đây nè. Cái này là mở. Đưa cái này lên để khai. Cho nên khi mình chắp tay, cái tay của mình chắp vậy là một cái ấn nè. Cái ấn này gọi là gì? Ấn này gọi là phổ cúng dường. Ấn phổ cúng dường. Chắp đây này. Nhưng mà khi mình đảnh lễ là phải đưa lên, mình đưa lên đây cái. Phải không? Đây. Cái chỗ này là cái chỗ khai. Và cái chỗ này mà khai rồi nó thông hạ xuống. Mà mình làm rất là nhẹ nhàng, chứ không cần phải rất là bình thường thôi. Mình lại xuống, rồi mình xòe tay. Cũng giống như quý vị mặc áo tràng đó, quý vị mà ngồi xuống là nhớ là mình không có ngồi trên cái áo. Mình dở cái vạt áo sau ra, dở luôn cả cái áo trong giặt hò mình mà ra, để mình chi mình không có ngồi trên cái áo. Thì khi mình không có ngồi lên cái áo á, thứ nhất là nó không có bị tê. Tại vì mình ngồi hồi thì những cái lằn áo đó nó làm cho mình bị tê chân mau hơn. Mình ngồi như vậy, mình ngồi trên gối không tê là một. Rồi cái thứ hai là cái vạt áo nó dài, nó sẽ đủ che người mình lại. Và mình cứ dở cái áo rất là nhẹ thôi, không cần phải. Rồi cái bà ngồi xa là bà ghim mình rồi đó. Mà nếu mà lỡ cái áo nào mà không giặt nữa, quơ vô mũi của cái người ngồi xa là bắt đầu hạnh phúc lớn rồi đó. Cho nên mình chỉ cần dở cái vạt lên, dở nhẹ thôi, rồi bắt đầu mình ngồi xuống. Ngồi xuống bắt đầu mình mới chỉnh, lấy cái tay mình ấy. Hoặc là ví dụ như trước khi mình xếp bằng á, mình đưa cái lòng, đưa cái tay mình vô cái lòng bàn chân mình, tréo chân mình lên. Có nhiều vị cầm nguyên cái giả áo phật một cái nó văng cái áo lên đây, rồi tréo chân, rồi bắt đầu mới kéo xuống rồi. Thợ sở dĩ cái áo này mình mặc là các tổ sau này chế ra, để cho mình đi vào trong cái chỗ mình ngồi á, cho nó trang nghiêm. Ngồi xong rồi lấy cái vạt che chân rồi lại. Chứ thời Phật không có cái áo này. Bây giờ mà nếu mà Phật còn sống bên Ấn Độ, mình mặc cái áo này qua ngày không biết mình tới. Tại vì mình là Á Đông, Việt Nam, Trung Hoa, chế là cái áo này. Chứ người Ấn Độ không có cái áo này. Người Ấn Độ có miếng vải trắng quấn lên người. Mỗi lần vô gặp Phật là người ta lấy cái miếng vải đó người ta phủ lên để tỏ lòng cung kính. Cho nên mình làm tất cả nhưng mà vững chãi và thảnh thơi. Ví dụ như á, thường thường mình lên tụng kinh á, có nhang. Bữa nay mình tới cái chỗ đó người ta không cho thắp nhang. Thảnh thơi, thảnh thơi. Trời ơi, cúng mà không có nhang, khẩn như sao đây? Tại vì mình quan niệm phải có cây nhang để mình connect. Connect. Vừa rồi Pháp Hòa đi giảng, và trong cái ngày đó đông 2.000 người. Cái buổi giảng nó 2.000 người, pháp hội lớn, tụng kinh. Trời ơi, tới hồi bày bàn Phật ra, quý vị biết không, tới giờ vô tụng kinh ngó qua không có chuông. và cũng không có mỏ. Nhìn lại em còn có cái mỏ của em. Cái Phật tử mà ta phụ trách set up bàn thờ á, lời nói nhỏ: con còn sám hối thầy, con quên mang chuông mỏ rồi sao thầy? Pháp Hòa nói: không sao, Pháp Hòa xài mỏ Pháp Hòa. Bà đại chúng biết không, cái ngày đó tụng kinh hạnh phúc, tụng rất đều và rất hay, không có chuông mỏ luôn. Tụng cái đó gọi là tụng vững chãi và thảnh thơi. Vững chãi thảnh thơi. Cho nên quý vị biết không, ví dụ như cái mục đích của mình là tụng kinh, chuông mỏ chỉ là cái phương tiện giúp cho mình gọi là giữ đại chúng tụng cho đều. Nhưng nếu mình rơi vào cái trường hợp không chuông mỏ, mình phải linh động mình tụng kinh. Không phải tụng có chuông có mỏ mới thấu ở trển, Phật mới nghe, rồi Phật xuống Phật ngó là ai tụng. Mình ăn chay cũng vậy. Ví dụ lỡ mình đi máy bay về tận Việt Nam mà quên order đồ chay, bây giờ lên máy bay không có đồ chay, họ bưng cái mâm thức ăn mặn đó ra, quý vị ngó vô đó món nào ăn được thì mình ăn. Thậm chí bánh mì sandwich có ham, bỏ ham ra tự nhiên nó chay là bình thường, mà không chừng nó có dính dính còn ngon ngon. Cái đó gọi là vững chãi thảnh thơi. Quý vị hiểu được chỗ bà nói ha. Cho nên mình thật là nhẹ nhàng trong cái việc tu hành. Quý vị nhớ, tu của mình giống như nước lạnh vậy đó. Mình pha nước nào cũng được hết, nước trà, cà phê. Còn khi mà đã thành nước trà thì không thể biến nó làm cà phê. Thì nó là cà phê thì không thể biến nó làm nước trà được. Ví dụ vậy. Cho nên tu rất là đơn giản. Còn những cái thiêu thùa thắt đồ binh là làm cho thêm thôi. Mình tập mình sống như thế nào, ăn là chính, còn ngon dở màu mè là cái đó làm cho hấp dẫn con mắt, thêm cái hương vị. Còn cái no bụng để mình sống là chính. Được như vậy gọi là tu trong vững chãi và thảnh thơi. Đó là điều Pháp Hòa muốn chia sẻ với đại chúng sáng nay. A Di Đà Phật. Bây giờ mời đại chúng chúng ta chắp tay hồi hướng. Tại vì Pháp Hòa phải hồi hướng, không thôi đại chúng hướng lên em mà hồi vô nồi vào bếp. Nguyện